Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong diện cục bí tích. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy để cho mình bị lây nhiễm tình thương. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu: chúng ta hãy để cho mình bị lây nhiễm tình yêu, chứ đừng để bị lây nhiễm virus. Đó là lời kêu gọi nòng cốt Đức Thánh Cha đưa ra trong lời tựa cuốn sách với tựa đề Hiệp thông và hy vọng do Đức Hồng Y Walter Casper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và cha Georg Augustin, người Đức, sưu tập những suy tư thần học và được nhà xuất bản Vatican thuộc Bộ Truyền thông ấn hành. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha viết: những căn cội cuộc sống của chúng ta đã ở nơi Chúa Kitô, từ đó chúng ta kiếm mốc sức mạnh để đương đầu với những vấn đề khó khăn đang chờ đợi chúng ta sau cuộc khủng hoảng hiện nay. Từ đó chúng ta rút ra được mẫu gương về sự gần gũi, yêu thương và phục vụ. Cuốn sách Hiệp thông và hy vọng chứa đựng nhiều suy tư thần học, có thể gợi lên một niềm hy vọng và tình liên đới mới mẻ dựa trên xác tín rằng, như đã xảy ra trong thời kỳ đầu đại dịch, thì ngày nay trong giai đoạn phục hồi, sự hiện diện của Chúa cũng đồng hành với chúng ta, trấn an chúng ta về chiến thắng của Chúa trên sự chết. Đức Thánh Cha nhắc lại ý tưởng Ngài đã trình bày trong buổi cầu nguyện tối ngày 27 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Virus Corona như một cơn bão tố làm cho tất cả chúng ta ngỡ ngàng. Nó thay đổi đời sống gia đình, công ăn việc làm và cả những sinh hoạt công cộng, để lại đằng sau những chết chóc, những khó khăn về kinh tế, làm cho nhiều tín hữu không được tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Tình trạng thê thảm ấy vạch trần sự giòn mỏng yếu đuối của con người, sự yếu nhược và nhu cầu cần được cứu vớt của nhân trần. Nó làm cho bao nhiêu những điều chắc chắn bị đặt lại vấn đề, khiến chúng ta đặt những câu hỏi cơ bản về hạnh phúc, về kho tàng đức tin Kitô của chúng ta. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: những căn cội sâu xa nhất nâng đỡ tất cả chúng ta giữa cơn bão tố dựa vào đâu? Điều gì thực sự là quan trọng và cần thiết? Đại dịch là một dấu hiệu báo động khiến chúng ta suy tư về điều ấy. Đó là một thời điểm thử thách và chọn lựa để chúng ta có thể định hướng cuộc sống một cách mới mẻ, quy hướng về Thiên Chúa là đấng nâng đỡ và là mục đích của chúng ta. Cũng trong lời tựa cuốn Hiệp thông và hy vọng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy có tinh thần liên đới, phục vụ, chống lại tình trạng bất công lan tràn và sự dửng dưng. Tình trạng khẩn trương vì đại dịch làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta lệ thuộc tình liên đới của người khác và thúc đẩy chúng ta phục vụ một cách mới mẻ những người ở cạnh chúng ta. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thư mời tĩnh tâm linh mục đoàn 2020 của Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, trưởng ấn tòa Tổng giáo mục Sài Gòn, đã có thư mời gửi đến quý linh mục trong Tổng giáo phận về tuần tĩnh tâm năm của các linh mục trong giáo phận. Toàn văn thư mời như sau: kính gửi quý cha hạt trưởng trong Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Kính cha hạt trưởng, năm nay quý cha trong giáo phận sẽ tĩnh tâm từ ngày thứ Hai 31 tháng 8 đến thứ Sáu mùng 4 tháng 9 năm 2020 do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam giảng phòng. Xin cha hạt trưởng vui lòng thông báo cho quý cha trong giáo hạt được biết để đăng ký. Để thuận tiện cho cha hạt trưởng, văn phòng xin gửi đến cha danh sách quý cha trong hạt. Xin cha vui lòng giúp điều chỉnh những sai sót và đánh dấu tên quý cha tham dự tĩnh tâm, sau đó gửi lại cho văn phòng tòa tổng giám mục chậm nhất là ngày 15 tháng 8 năm 2020. Xin chân thành cảm ơn cha hạt trưởng. Kính chào cha. Trường ấn tòa tổng giám mục đã ký và đóng dấu. Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng. Tin giáo hội tại Philippines. Các giám mục Philippines bác bỏ đề nghị tái lập án tử hình tại nước này. Các giám mục công giáo Philippines quyết định bác bỏ những lý do Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra để tái du nhập án tử hình tại nước này. Ông cho rằng án tử hình làm cho người ta khiếp sợ mà không dám phạm tội ác. Trong tuyên ngôn công bố hôm 28 tháng 7 vừa qua, Richardo Baylon, giám mục đặc trách một vụ nhà tù ở Philippines, nói rằng giáo hội vẫn luôn nhấn mạnh rằng án tử hình chẳng hề có công hiệu làm cho người ta sợ mà không dám phạm tội ác. Các nghiên cứu vẫn luôn cho thấy điều đó. Hôm 27 tháng 7 trước đó, trong diễn văn về tình hình đất nước, Tổng thống Duterte nhắc lại rằng việc tái du nhập án tử hình đối với những kẻ phạm tội ác ma túy và những tội ác khác thuộc về một trong những mục tiêu chính trị quan trọng nhất của ông. Án tử hình tại Philippines đã bị bãi bỏ hồi năm 2006 dưới thời bà Tổng thống Gloria Arroyo. Chủ trương tái lập án tử hình là một trong những lời hứa chính yếu của ông Duterte trong cuộc tranh cử Tổng thống. Năm 2017, Hạ viện Phi đã bỏ phiếu thông qua dự luật tái lập án tử hình đối với những người buôn bán ma túy. Nay đến lượt Thượng viện Phi cứu xét dự luật này. Hội đồng giám mục Philippines mạnh mẽ chống lại án tử hình, và đó là một trong những lý do khiến Tổng thống Duterte thịnh nộ. Tin giáo hội tại Brazil. 347 linh mục tại Brazil bị nhiễm virus corona. Tại Brazil, cho đến nay, có 347 linh mục bị nhiễm virus corona và 21 vị tử vong, và trong số 9 giám mục bị dương tính với virus này, có 2 vị bị thiệt mạng. Con số trên đây được Ủy ban Linh mục Toàn quốc thuộc Hội đồng Giám mục Brazil công bố hôm 28 tháng 7 vừa qua. Trên toàn nước Brazil hiện nay, có hơn 2.500.000 người bị nhiễm virus corona và số người chết lên tới 90.000 người. Thống kê trên đây được thực hiện với sự cộng tác của 18 giáo miền thuộc Hội đồng Giám mục Brazil. Trong số các linh mục bị nạn, đứng đầu là ở vùng Bắc Hai, tức là bang Pará và Amapá, với 58 linh mục bị nhiễm và 6 vị tử trần. Tiếp đến là miền Tây Bắc Hai, gồm bang Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco và Alagoas, với 57 linh mục bị lây nhiễm và 3 vị tử vong. Tin Vatican. Đức Hồng Y Casper bênh vực huấn thị bộ giáo sĩ về giáo xứ. Đức Hồng Y Walter Casper, người Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, bênh vực huấn thị mới của bộ giáo sĩ về các giáo xứ. Huấn thị của bộ giáo sĩ tái khẳng định chỉ có linh mục mới có thể làm cha sở điều khiển cộng đoàn, trong khi xu hướng hiện nay tại nhiều giáo phận ở Đức là bổ nhiệm giáo dân coi sứ và cho rằng huấn thị của bộ giáo sĩ là cổ võ một thứ tân giáo sĩ trị độc đoán. Trong bài bình luận được đài phát thanh Dom Radio ở thành phố Cồn truyền đi hôm 27 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Casper, năm nay 87 tuổi, nhận xét rằng những phê bình ở Đức hoàn toàn cố tình không biết tới quan tâm thực sự của huấn thị, một sự hoán cải mục vụ để tiến tới một nền mục vụ thừa sai. Đức Hồng Y Casper đề cao huấn thị của bộ giáo sĩ về những trình bày liên quan đến vị thế của cha sở, đồng thời Đức Hồng Y nhận xét rằng những tranh luận liên tục về luật độc thân linh mục, về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ và ekip điều hành giáo xứ tại Đức đã tạo nên tâm trạng bấp bênh, thiếu chắc chắn. Đó cũng là điều đưa tới tình trạng thiếu linh mục tại Đức. Hơn nữa, huấn thị của tòa thánh cũng buộc các giám mục phải theo các tiêu chuẩn rõ ràng khi muốn cải tổ cơ cấu của các giáo xứ. Người ta không thể nói huấn thị muốn một thứ tân giáo sĩ độc đoán. Đức Hồng Y Casper bị nhiều người coi là thuộc hàng cấp tiến. Ngài phê bình việc công bố huấn thị của bộ giáo sĩ không có sự thảo luận với các vị chủ tịch hội đồng giáo mục trước đó. Đức Hồng Y nói, giả sử có cuộc thảo luận trước thì sẽ bớt gây ra vấn đề và sẽ phù hợp hơn với ý tưởng công nghị tính của Đức Giáo Hoàng. Tin giáo hội tại Ba Lan. Các tín hữu công giáo Ba Lan khắc phục thách đố virus corona. Tại Ba Lan, 100.000 người thiện nguyện và 3.000 nữ tu đã dẫn thân giúp đỡ những người bị virus corona vì cử hành các thánh lễ trực tuyến có sự tham dự kỷ lục của các tín hữu. Ngoài ra, có nhiều sáng kiến từ thiện ở các địa phương. Chúng ta có thể nói rằng, các tín hữu công giáo Ba Lan đã vượt qua được kỳ thi trong cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Trên đây là tuyên bố của cha Pavel Riten Arianic, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan, được hãng tin AC Prensa chuyển đi hôm 28 tháng 7 vừa qua. Cha nhận định rằng, trong thời kỳ khó khăn này, giáo hội không cô lập với các tín hữu, nhưng đã dùng mọi phương thế có được để ở với các tín hữu, loan báo tin mừng, nâng đỡ tinh thần và vật chất. Giáo hội tại Ba Lan đã dùng các phương tiện kỹ thuật như YouTube, các mạng xã hội để đồng hành tinh thần với các tín hữu và để họ có thể tham dự bao nhiêu có thể các buổi lễ tôn giáo qua các phương tiện kỹ thuật số và truyền hình. Chariten Andrianic cho biết, 10% các tín hữu công giáo Ba Lan đã tham dự thánh lễ chuyển đi từ đền thánh Đức Mẹ Jasnagora hoặc từ đền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Cracovia Lazepniki. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, bây giờ việc chuẩn trước tham dự thánh lễ Chúa Nhật không còn nữa, ngoại trừ những người già yếu bệnh tật. Các tín hữu đang trở lại các thánh đường để cầu nguyện với cộng đoàn. Tin giáo hội tại Côte d'Ivoire. Đại hội thứ 116 của Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire. Trong những ngày này, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire đang nhóm họp đại hội lần thứ 116 tại trung tâm giáo phận Yamoussoukro để bàn về cuộc khủng hoảng y tế hiện nay với những thách đố về tinh thần, mục vụ, kinh tế, xã hội và chính trị. Lẽ ra, khóa họp này của các giám mục đã tiến hành hồi tháng 5 năm nay tại giáo phận Djougou, nhưng vì đại dịch nên bị hoãn lại cho đến nay. Trong những ngày họp, Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire bầu vị chủ tịch mới của hội đồng, cũng như các vị chủ tịch các ủy ban giám mục, và nếu cần, sẽ bầu cả các vị tổng thư ký của các ủy ban nữa. Vào tháng 10 năm nay, sẽ có cuộc bầu cử tổng thống tại Côte d'Ivoire. Giữa lúc những căng thẳng chính trị tại nước này chưa có dấu hiệu giảm bớt. Các giám mục dẫn thân thăng tiến hòa bình, hòa giải và đoàn kết xã hội. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục đã công bố một thư mục vụ của võ các tín hữu dẫn thân phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình, và khẳng định rằng chỉ có một sự hòa giải chân thực được tiến hành trong sự thật và công lý mới mang lại một nền hòa bình lâu dài cho xã hội Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, hay cũng gọi là bờ biển Nga, có diện tích tương đương với Việt Nam, nhưng chỉ có gần 20 triệu dân cư, trong đó 22% là tín hữu công giáo, thuộc 4 tổng giáo phận và 10 giáo phận. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Có 77,8 triệu tín hữu tin lành Luther trên thế giới. Liên hiệp các giáo hội tin lành Luther có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, cho biết, theo thống kê mới nhất, có 77 triệu 800 ngàn tín hữu thuộc 148 giáo hội Luther trên thế giới, tức là tăng thêm 2 triệu 200 tín hữu kể từ năm 2017 đến nay. Phần lớn sự gia tăng này xảy ra tại các nước Nam bán cầu, trong khi số tín hữu tin lành Luther ở Bắc bán cầu giảm sút. Giáo hội tin lành Luther đông nhất thế giới có 10 triệu 400 ngàn tín hữu và được coi là giáo hội tin lành Ethiopia Makene Jesus ở Phi Châu, tiếp đến là giáo hội Luther tại Tanzania với 7.900.000 tín hữu. Đứng thứ ba là giáo hội Tin lành Luther Thụy Điển với 5.900.000 tín hữu, giảm 200.000 tín hữu so với năm 2017. Tại Cộng hòa Liên bang Đức có 11 giáo hội Tin lành Luther với tổng số 11.100.000 tín hữu.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. 155. Trong công trình dẫn đến việc soạn thảo Bộ Giáo luật, vấn đề tính không thể tách biệt giữa thực tại tự nhiên của hôn nhân và hôn nhân bí tích như một thực tại cứu rỗi đã được thảo luận rộng rãi. Cuối cùng, nhà làm luật đã chọn duy trì học lý phổ biến nhất, mà không tìm cách làm sáng tỏ vấn đề về phương diện tín lý, vì nó không nằm trong năng quyền của mình. Khi làm luật, các giả thiết thần học phổ biến nhất được bao gồm, tính không thể tách biệt này đã được thảo luận trong cộng đồng Gen. Trong số các vị chống đối nó, nhân vật Menko Kano nổi bật, nó chưa được định tín, mặc dù nó là ý kiến thường xuyên nhất. Nhiều người coi đó là tín lý công giáo, Bộ Giáo luật đã chọn đưa nó vào điều 1055, triệt 2, như đã được đề cập trên đây. 156. Phù hợp với học lý công giáo, pháp lệ của Tòa tối cao Roma coi tính bất khả tiêu là một đặc tính thiết yếu của hôn nhân tự nhiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội và văn hóa bị thế tục hóa cao, trong đó, các sắc tín rất khác với các sắc tín trong xã hội rất phổ biến và ăn rễ sâu. Câu hỏi đặt ra là, liệu trên thực tế, nếu không có đức tin, tính bất khả tiêu của hôn nhân có được chấp nhận hay không? Vì vậy, trong một số năm hiện nay, ngành luật học đã chủ trương rằng việc thiếu đức tin có thể ảnh hưởng đến ý định bước vào cuộc hôn nhân tự nhiên. Một cách nào đó, xem ra nó đang lặp lại sự nhạy cảm được phát biểu trong đề nghị 40 của phiên toàn thể lần thứ 11 của Thượng Hội đồng diễn ra hồi tháng 10 năm 2005. Dưới triều của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, bàn đến bí tích thánh thể. Trong đó, để giải đáp vấn đề ly hôn và tái hôn đã có đoạn như sau. Thượng Hội đồng hy vọng rằng mọi cố gắng có thể sẽ được thực hiện để bảo đảm đặc tính mục vụ, sự hiện diện và hoạt động chính xác và đầy quan tâm của các tòa án giáo hội liên quan đến các nguyên nhân khiến phải tuyên bố hôn nhân vô hiệu, nhờ cả việc đào sâu thêm các yếu tố thiết yếu đối với tính thành hiệu của hôn nhân, lẫn việc xem xét cả các vấn đề phát sinh từ bối cảnh biến đổi nhân học sâu sắc của thời đại chúng ta. Qua đó, chính các tín hữu có nguy cơ bị điều kiện hóa, nhất là khi họ thiếu một nền huấn luyện Kitô giáo vững chắc. 157. Bộ trưởng Giáo lý Đức tin hồi đó, tức ông Joseph Ratzinger, đã tuyên bố rõ ràng vào năm 1997, cần phải làm rõ liệu mọi cuộc hôn nhân giữa hai người đã chịu phép rửa có tự động là một cuộc hôn nhân bí tích hay không. Thực tế, Bộ Giáo luật quy định rằng chỉ có cuộc hôn nhân thành hiệu giữa những người đã chịu phép rửa mới đồng thời là một bí tích. Đức tin thuộc về yếu tính của bí tích, điều vẫn cần được làm sáng tỏ là vấn đề pháp lý, bằng chứng nào về việc thiếu đức tin sẽ đem lại hậu quả là bí tích không được hình thành. Một ý kiến mà khi làm giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 đã nói thêm trong một diễn văn với các linh mục vào năm 2005, khi ngài cho hay, vấn đề này rất khó khăn và hiện nay, ngài có nhiều nghi ngờ về việc đức tin là một lý do cho tính bất thành hiệu và vấn đề này vẫn cần được đào sâu thêm. Trong diễn văn cuối cùng với Tòa tối cao Roma, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 một lần nữa nói rõ vấn đề này. Một vấn đề rất quan trọng đối với ngài, chúng ta trích dẫn một số đóng góp của ngài. Ở đầu các suy tư của mình, ngài ám chỉ đến vấn đề đức tin và ý định phù hợp với Ủy ban Thần học Quốc tế mà ngài có nhắc đến. Đối với mục đích của bí tích, giao ước bất khả tiêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà không đòi hỏi đức tin bản thân về những người đính hôn sẽ kết hôn. Điều nó đòi hỏi, như một điều kiện tối thiểu cần phải có là ý định làm điều giáo hội làm. Tuy nhiên, điều quan trọng là không được nhầm lẫn vấn đề ý định với vấn đề đức tin bản thân của những người kết đức hôn nhân. Tuy nhiên, không thể tách biệt chúng hoàn toàn. 159. Sau đó, Ngài giải thích đức tin và sự cởi mở đối với Thiên Chúa quyết định lớn lao ra sao, quan niệm sống trong mọi khía cạnh của nó, và đặc biệt, trong một điều tế nhị như mối ràng buộc suốt đời, tính bất khả tiêu, tính độc chiếm và lòng trung thành. Thực vậy, việc bác bỏ đề nghị của Thiên Chúa dẫn đến sự mất cân bằng sâu xa trong mọi tương quan nhân bản, bao gồm cả tương quan hôn nhân, và tạo điều kiện cho cái hiểu sai lầm về tự do và việc thành toàn bản thân. Theo Đức Benedicto thứ 16, từ đó phát sinh một sự mất cân bằng sâu xa trong mọi tương quan nhân bản, bao gồm cả tương quan hôn nhân, và nó tạo điều kiện cho cái hiểu sai lầm về tự do và việc thành toàn bản thân, một cái hiểu cùng với việc không kiên nhẫn chịu đựng đau khổ, buộc người ta phải rút vào tính quy ngã đầy vị kỷ. 160. Việc thiếu đức tin này không tự động dẫn đến sự bất khả của một cuộc hôn nhân tự nhiên. Tuy nhiên, đức tin vào Thiên Chúa được nâng đỡ bởi ơn thánh của người, do đó là một yếu tố rất quan trọng để sống việc cống hiến cho nhau và chung thủy vợ chồng. Tuy nhiên, việc đóng cửa đối với Thiên Chúa hoặc bác bỏ chiều kích thánh thiêng của kết hợp vợ chồng và giá trị của nó trong trật tự ơn thánh chắc chắn làm cho việc hiện thân thực tế mô hình hôn nhân cao cả nhất được giáo hội quan niệm theo kế hoạch của Thiên Chúa ra khó khăn và thậm chí có thể làm suy yếu tính thành hiệu thực sự của khế ước nếu, như pháp lệ lâu đời của tòa án này giả thiết, nó được phát biểu qua việc bác bỏ chính nguyên tắc nghĩa vụ thủy chung vợ chồng, nghĩa là bác bỏ các yếu tố hoặc đặc tính thiết yếu khác của hôn nhân. 161. Sau đó, Ngài thăm dò việc đức tin có ảnh hưởng đến quyết định ra sao đến thiện ích của vợ chồng. Thật vậy, trong mục đích của vợ chồng Kitô giáo, muốn sống hiệp thông vợ chồng thực sự, ta thấy một tính năng động riêng của đức tin mà lời tuyên xưng nó, tức đáp ứng chân thành của bản thân đối với việc loan báo ơn cứu rỗi, khiến tín hữu can dự vào sức thúc đẩy của tình yêu Thiên Chúa. Ngài tiếp tục khẳng định việc tuyên xưng đức tin không hề ở lại mãi tại mức độ trừu tượng, làm cho người ta can dự hoàn toàn vào đức ái đã tuyên hứa, vì sự thật và đức ái là những điều không thể tách biệt nhau. Và Ngài kết luận, do đó, người ta không nên coi thường ý kiến cho rằng có thể có những trường hợp trong đó chính vì thiếu đức tin thiện ích của vợ chồng bị nguy hiểm, nghĩa là bị loại khỏi chính sự ưng thuận. Một cách đến nỗi việc thiếu đức tin có thể làm hại tới các thiện ích hôn nhân mặc dù không nhất thiết, vì việc quy chiếu và trật tự tự nhiên được Thiên Chúa mong muốn vốn cố hữu trong giao ước vợ chồng. 162. Việc cần nghiên cứu thêm được Đức Benedicto thứ 16 yêu cầu hiện vẫn còn giá trị theo các phát hiện trước của Thượng Hội đồng Giám mục gần đây về gia đình và các tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Francisco. Do đó, tài liệu làm việc của phiên bất thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2014 đã tóm tắt vấn đề của chúng ta. Rất nhiều câu trả lời, nhất là ở châu Âu và Bắc Mỹ cho thấy, cần phải tìm hiểu vấn đề mối tương quan giữa đức tin và bí tích hôn phối, như đề nghị của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tương trình của Thượng Hội đồng được dùng cả như kết luận của phiên bất thường lần thứ 3, lẫn như tài liệu chuẩn bị cho phiên thường lệ lần thứ 14 của Thượng Hội đồng, cũng nhắc đến vấn đề này. Tài liệu làm việc của phiên thường lệ lần thứ 14 cũng thế. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Amoris Laetitia trong phần giới thiệu cảnh báo. Tính phức tạp của các vấn đề nảy sinh cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục thảo luận cởi mở về một số vấn đề tín lý, luân lý, tâm linh và mục vụ. Tài liệu cho biết thêm, nói thế, nhưng vẫn cần suy nghĩ thêm về hành động của Thiên Chúa trong nghi thức kết hôn. Điều này được biểu lộ rõ ràng trong các giáo hội đông phương qua tầm quan trọng của việc chúc lành mà đôi vợ chồng lãnh nhận như một dấu chỉ ơn Chúa Thánh Thần. Suy tư này về tính hữu tương với đức tin và bí tích hôn nhân được định vị cách khiêm tốn trên nẻo đường này. 163. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã đề cập đến vấn đề của chúng ta trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong diễn văn với Tòa Tối Cao Roma vào ngày 23 tháng Giêng năm 2015, Ngài đã nhắc đến các khiếm khuyết có thể có về sự ưng thuận, một điều có thể ảnh hưởng đến tính thành hiệu. Ngài chỉ ra cách nó có thể được thực hiện, cả một cách trực tiếp qua việc khiếm khuyết ý định tạo nên tính thành hiệu, lẫn qua việc khiếm khuyết trầm trọng trong việc hiểu biết chính hôn nhân đến mức đây là điều chính ý chí của họ ra lệnh. Và Ngài nói thêm, thật vậy, ở cổ đế ức cuộc khủng hoảng hôn nhân thường là một cuộc khủng hoảng về nhận thức được đức tin soi sáng, nghĩa là nhận thức được việc gắn bó với Thiên Chúa và kế sách yêu thương của người thực hiện hóa nơi Chúa Giêsu Kitô dẫn dắt. 164. Theo đường hướng này, tông thư dưới hình thức tự sắc Dictis Iudex Dominus Iesus quả quyết trong số các trường hợp về vật và người có thể cho phép trường hợp tuyên bố hôn nhân vô hiệu được xử lý bằng diễn trình ngắn hơn theo các điều giáo luật 1683 đến 1687 cả thấy có, chẳng hạn, khiếm khuyết đức tin có thể tạo ra việc ưng thuận giả vờ hoặc sai lầm ảnh hưởng đến ý chí. Vì vậy, thiếu đức tin có thể có tính quyết định đối với tính thành hiệu. 165. Vào năm sau, khi nói chuyện với tòa tối cao Roma, ngài đã phát biểu theo chiều hướng sau. Điều đáng làm ta nhắc lại một cách rõ ràng rằng thành tố thiết yếu của sự ưng thuận kết hôn không phải là phẩm chất đức tin của người ta mà, theo học thuyết không thay đổi, nó chỉ có thể bị làm suy yếu trên bình diện tự nhiên mà thôi. Và ngài biến làm của ngài học thuyết chủ trương sự hiện diện của việc thực hành thói quen sống đức tin sau khi đã nhận phép rửa, dù không có một đức tin có thể chi nhận được về phương diện tâm lý, ngài kết luận, việc thiếu đào tạo về đức tin và hiểu sai tính hợp nhất, bất khả tiêu và phẩm giá bí tích của hôn nhân chỉ làm mất tính thành hiệu của việc ưng thuận kết hôn nếu chúng ảnh hưởng đến ý chí người ta. Chính vì lý do này, các sai sót liên quan đến tính bí tích của hôn nhân phải được lượng giá rất chu đáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về điều răn thứ 5. Chúng ta biết đây là điều luật cấm giết người, cấm các hình thức xúc phạm đến phẩm giá và chính sự sống của con người, từ việc giết người, phá thai, việc làm chết êm dịu. Tất cả đều là những hành động trực tiếp chiếm quyền của Thiên Chúa là đấng làm chủ sự sống. Chúng ta cũng đã nói về những nguyên tắc tôn trọng sự toàn vẹn của thân xác con người, việc hiến nội tạng, về nguyên tắc thí nghiệm y khoa trên cơ thể người còn sống, và việc sử dụng chất kích thích làm hủy hoại thân thể. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về điều răn thứ 6. Trước hết, chúng ta sẽ nói về việc Thiên Chúa sáng tạo con người có giới tính và tình yêu. Vậy, tại sao khi sáng tạo con người, Thiên Chúa lại làm ra con người có nam, có nữ? Nói một cách đơn giản, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ để họ giúp đỡ và yêu thương nhau. Thiên Chúa cũng cho họ có những ước muốn tính dục, sự hấp dẫn giới tính giữa hai người nam nữ. Ngài cũng cho họ khả năng hưởng niềm vui của thể xác, nhờ đó họ cộng tác với Ngài trong việc truyền thông sự sống. Tính dục do đó là một quà tặng của Thiên Chúa dành cho con người. Giới tính hay tính dục của nam và nữ tác động đến toàn bộ bản tính con người của họ. Mỗi giới có tình cảm khác nhau, có khuynh hướng và quan niệm khác nhau. Chính sự khác nhau đó mà họ có thể bổ túc cho nhau trong tình yêu và nhờ đó sống cho nhau, vì nhau. Bởi vậy mà người nam và người nữ thu hút, hấp dẫn lẫn nhau cả về tính dục lẫn tâm hồn. Khi người nam và người nữ yêu nhau và kết hợp với nhau thành một trong đời sống vợ chồng, họ biểu lộ tình yêu của họ qua hoạt động giới tính một cách mãnh liệt nhất. Cũng như tình yêu của Thiên Chúa có thể sáng tạo ra muôn loài, thì tình yêu của con người với nhau cũng có thể sinh sôi nảy nở và làm cho đời sống con người nên phong phú. Vậy, giữa hai giới tính nam và nữ, có giới nào vượt lên trên giới nào không? không? Khi sáng tạo nên con người, Thiên Chúa ban cho họ có cùng một phẩm giá bình đẳng như nhau. Tuy nhiên, trong nhiều nền văn hóa, người phụ nữ đã từng bị coi thường, bị hạ thấp. Khi Đức Giêsu đến, người đã mời gọi mọi người nhìn nhận đúng phẩm giá của nữ cũng như nam. Thánh Phaolô nói, kể từ đây không còn có việc phân biệt giữa người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hay kẻ tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh chị em chỉ là một trong Đức Kitô. Một văn sĩ người Pháp là Madame de Staël đã nói, Kitô giáo đã kéo phụ nữ ra khỏi tình trạng giống như nô lệ. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, việc phục tùng của người vợ đối với người chồng trong hôn phối phải được hiểu theo ý nghĩa là phục tùng lẫn nhau của cả hai trong một niềm tôn kính Chúa Kitô. Chúng ta trở lại với quan niệm nền tảng, tình yêu là gì? Thật khó để có được một định nghĩa chính xác về tình yêu, nhưng người ta lại có thể hiểu, cảm nhận được một cách chính xác về nó. Bởi vì động từ yêu nói về một hành động hiến thân, trao ban một cách tự do với tất cả tấm lòng cho người khác. Chúng ta có thể dùng nhiều hạn từ khác để diễn tả về tình yêu. Yêu cũng có thể là say mê hoặc si tình, nghĩa là cảm thấy thích thú đến nỗi có thể ra khỏi mình để hiến thân hoàn toàn cho đối tượng mà mình yêu. Chẳng hạn, một nhạc sĩ hay họa sĩ có thể hoàn toàn chuyên chú vào tác phẩm của mình. Một giáo viên có thể dành trọn trái tim cho các trẻ em mà họ phải chăm sóc. Một chàng trai có thể dành tất cả những gì mình có cho cô gái mà anh ta yêu thương. Hình thức đẹp nhất của tình yêu ở trên trần gian này là tình yêu vợ chồng. Nơi đó, hai người hiến thân cho nhau và thề hứa trung thành hỗ trợ nhau suốt đời. Tuy nhiên, mọi tình yêu loài người đều là hình ảnh của tình yêu trọn vẹn nhất nơi Thiên Chúa. Tình yêu là trung tâm của Thiên Chúa Ba Ngôi, vì sự viên mãn tràn đầy của tình yêu này mà Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ và con người, cho con người dự phần vào tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Vì vậy, càng yêu thương nhau, con người càng trở nên giống Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Tình yêu bao trùm toàn bộ cuộc sống con người. Chính vì yêu thương nhau, con người tạo thành xã hội. Nhưng tình yêu giữa con người với nhau được thể hiện cách đặc biệt và sâu xa nhất khi người nam và người nữ trở thành vợ chồng và nên một. Vậy, có tương quan nào giữa tình yêu và tính dục? Hay tình yêu có chỗ đứng nào trong đời sống tính dục? Có thể ví tính dục là ngôn ngữ biểu tượng của thân xác, còn tình yêu là tiếng nói của tâm hồn. Cũng như tâm hồn và thể xác không thể tách rời nhau, thì người ta cũng không thể tách rời tính dục ra khỏi tình yêu. Nói cách khác, tính dục cần phải đi đôi với một tình yêu chân thành và tin cậy. Vì vậy, khi tách biệt tình yêu ra khỏi tính dục để chỉ tìm thỏa mãn thú vui nơi thể xác, là người ta phá hủy ý nghĩa của việc kết hợp nam và nữ. Sự kết hợp thân xác này là biểu lộ tốt đẹp nhất của tình yêu trao hiến cho nhau. Nói cách khác, chỉ tìm thỏa mãn tính dục là lừa dối. Vì như thế, sự kết hợp thân xác không đi đôi với kết hợp tâm hồn. Chỉ tìm thỏa mãn tính dục là đánh mất giá trị trọn vẹn của con người và biến con người thành phương tiện, thành đồ vật để chơi bời và thỏa mãn. Chỉ khi nào người nam và người nữ dấn thân vào một tình yêu trọn vẹn thì tính dục mới mang lại hạnh phúc đích thực và lâu dài. Nhờ tính dục người nam người nữ trao hiến cho nhau qua những hành vi riêng biệt, độc quyền trong hôn nhân. Hành vi tính dục không chỉ thuần túy thuộc lĩnh vực sinh lý, nhưng nó liên quan đến điểm sâu xa nhất cho con người, đó chính là trái tim, là tình yêu. Tính dục cũng được hiểu như là thành phần toàn vẹn của tình yêu mà hai người nam nữ trao cho nhau trọn đời. Chính vì vậy, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói, nếu những hành vi thể lý của hai người nam nữ không đến từ việc hoàn toàn tự hiến cho nhau, thì đó chỉ là sự lừa dối nhau mà thôi. Ngài cũng nói thêm, cũng như con người không thể sống thử hoặc chết thử, thì người ta cũng không thể thử yêu hay thử sống với một người khác trong một thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bắt đầu tìm hiểu về điều răn thứ 6, và bài hôm nay chúng ta tìm hiểu về quan niệm Kitô giáo về giới tính nam nữ, về tình yêu và tính dục. Tình yêu và tính dục có sự liên kết chặt chẽ không thể tách rời và được thể hiện cách trọn vẹn nhất trong đời sống hôn nhân. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về tình yêu khiết tịnh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục tìm hiểu giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si nhân kỷ niệm 5 năm ban hành. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn những giáo huấn của Ngài về nghĩa vụ bảo vệ môi sinh. Mới đây, báo chí ở Italia đưa tin, nhờ sự giúp đỡ của các siêu thị Co-op Italia, người ta đang tiến hành sáng kiến đặt tại các bờ biển, các sông ngòi và hồ tại 25 địa điểm ở Italia, những thùng rác điện ăn các đồ nhựa, đồ plastic mà người dân vô tình hay hữu ý vứt xuống làm ô nhiễm môi trường lâu dài. Các giới hữu trách giới thiệu sáng kiến mẫu tại sông Arno chảy qua thành phố Firenze, cũng được gọi là Florence, thành phố nghệ thuật nổi tiếng ở miền trung Italia. Thùng rác điện này cao 1,5 mét, đặt ở bờ sông. Người ta chỉ thấy miệng thùng ở ngang mặt nước sông và được gọi là Sibin, có khả năng thu hút mỗi năm hơn 500 ký các chai lọ và các đồ plastic lớn nhỏ. Thùng rác chạy bằng điện, phí tổn từ 15 đến 20 ngàn euro, mỗi giờ lọc 25 ngàn lít nước, thanh tẩy dòng sông khỏi những đồ phế thải bằng nhựa và góp phần bảo vệ môi sinh. Việc bảo trì duy nhất các thùng rác điện này là gom các rác plastic đã được hút vào, rồi vứt đi hoặc chế biến tại nơi thích hợp. Viện Cao đẳng về Bảo vệ và Nghiên cứu Môi trường trong phúc trình mới nhất cho biết, nguyên tại Địa Trung Hải, gần 50.000 con cá thuộc 116 loại khác nhau đã ăn phải plastic. Với sáng kiến trên đây, công ty siêu thị Co-op Italia cùng với chính quyền liên hệ muốn góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên. Đó cũng là một hướng đi được thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco cổ võ và được nhiều nơi hưởng ứng qua những sáng kiến khác nhau. Như vậy, trong hơn 4 tuần qua, thay vào các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ một số nét nổi bật trong thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Với bài thứ 5 và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài này, kính mời quý vị và các bạn nhìn lại vắn tắt những gợi ý cụ thể mà Đức Thánh Cha Francisco đưa ra trong thông điệp này. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cả thế giới hành động cũng như hoán cải sâu xa trong nội tâm. Ngài nói đến nhiều cách thức mà các tổ chức thế giới, quốc gia và cộng đồng cần tiến hành, và những cách thức mà mỗi cá nhân, tín hữu và những người thiện chí cần nhìn, suy nghĩ, cảm thấy và hành động. Đừng chiều theo sự phủ nhận, dửng dưng, cam chịu, tin tưởng mù quáng nơi các giải pháp kỹ thuật. hãy có những cuộc thảo luận và chính sách thẳng thắn và lương thiện. Các vấn đề không thể được đối phó một lần cho tất cả, nhưng cần được điều chỉnh và tái phong phú hóa do mỗi người với đầy những đề nghị khác nhau, vì không phải chỉ có một cách duy nhất để giải quyết các vấn đề. Hãy giảm bớt, tái sử dụng, tái chế, bảo tồn tài nguyên, sử dụng chúng một cách hữu hiệu hơn. Điều độ trong việc tiêu thụ và giới hạn việc sử dụng các tài nguyên không thể tái tạo. Giảm bớt những chất ô nhiễm và thán khí tạo nên hiện tượng lồng kính, chuyển sang năng lượng sạch hơn và có thể tái tạo và mau lẹ thay thế dầu hỏa. Cổ võ việc đầu tư vào những phương tiện sản xuất và chuyên trở tiêu thụ ít năng lượng hơn và ít đòi nguyên liệu hơn, cũng như trong lĩnh vực xây cất hoặc sửa chữa dinh thự nhà cửa, để cải tiến hiệu năng về năng lượng. Bảo vệ nước uống trong sạch an toàn, và đừng tư hữu hóa thị trường nước với những giá cả thị trường đối với người nghèo. Giữ cho đại dương và các nguồn nước được trong sạch và an toàn, không bị các chất làm ô nhiễm. Sử dụng thuốc tẩy phân hủy sinh học tại gia cư cũng như trong kinh doanh. Ý thức rằng các thuốc sát trùng hóa học và diệt cỏ làm hại cho chim chóc và côn trùng là những sinh vật có lợi cho nông nghiệp. Dành cho các loài vật di cư bằng cách tạo ra những hành lang sinh học, đừng để các đập nước, xa lộ và các công trình kiến thiết làm cho các sinh vật ấy bị tiêu diệt. Bảo vệ sự đa dạng sinh học, nhất là các rừng hoang dã, các vùng đất ngập nước, những vùng duyên hải, đầm lầy ngập mặn. Cổ võ sự tăng trưởng thông minh, kiến tạo những cộng đồng có thể sống được với những cảnh trí đẹp và nhiều khoảng sân cho mỗi người, nhất là người nghèo. Giải trừ tiếng ồn và ô nhiễm thị giác, cứu vãn các kho tàng văn hóa của các thành thị. Chấm dứt sự ô nhiễm tinh thần, suy nghĩ sâu xa, sống khôn ngoan và yêu thương quảng đại. Chấm dứt chế độ độc tài của màn hình, thông tin quá tải và gây chia trí, canh chừng chống lại sự tư lự và cô lập do các phương tiện truyền thông gây ra, vun trồng những tương quan đích thật về thà nhân. Hãy bước xuống từ tháp nghè và chấm dứt những hùng biện, tìm hiểu người nghèo và người đau khổ. Việc làm này sẽ thức tỉnh lương tâm, gợi hứng cho các hoạt động đích thật. Đừng đổ lỗi cho sự tăng trưởng dân số. Đe dọa đích thật chính là sự tiêu thụ thái quá và phung phí. Không phải bằng cách giảm bớt dân số mà người ta có thể giải quyết các vấn đề của trái đất. Để có sự thay đổi đích thật, hãy đặt công ích lên hàng đầu. Những thứ tư lợi lèo lái thông tin, đưa ra những tuyên bố hời hợt, những hành động gọi là thương người lẻ tẻ và tỏ ra quan tâm chiếu lệ. Hãy đổ mồ hôi, gia tăng sử dụng máy lạnh dường như là tự hủy diệt. Hãy trở về với thiên nhiên, trở về với sự âu yếm của Thiên Chúa để được bồi dưỡng tinh thần. Chú ý nhiều hơn đến vẻ đẹp thiên nhiên và tái viếng thăm những nơi để lại cho bạn những kỷ niệm hạnh phúc. Hãy hành động phù hợp với những điều bạn nói. Phò sự sống, các phong trào bảo vệ môi trường và công bằng xã hội là những điều đều có liên hệ với nhau. Bảo vệ những giống loại dễ bị tổn thương cũng phải bao gồm cả việc bảo vệ những thai nhi chưa sinh ra, các động vật bị đe dọa và những người bị khai thác. Thật đáng lo âu vì một số phong trào môi sinh bảo vệ sự toàn vẹn của môi trường và có lý khi đòi một số giới hạn đối với việc nghiên cứu khoa học. Nhưng đôi khi lại không áp dụng các nguyên tắc ấy cho sự sống con người. Sử dụng kỹ thuật để giải quyết các vấn đề thực sự và phục vụ dân chúng, giúp họ có phẩm giá hơn, bớt đau khổ và có cuộc sống lành mạnh hơn. Tin tưởng nơi một tương lai hạnh phúc, một ngày mai tốt đẹp hơn. Dừng lại, tái khám phá các giá trị và ý nghĩa cuộc sống. Hãm bớt những thất vọng không kiềm hãm về sự cao cả không phải là một lời kêu gọi trở lại với thời đồ đá. Kinh doanh là một ơn gọi cao thượng, kiến tạo công ăn việc làm giúp con người tăng trưởng, ổn định, sống các giá trị của mình. Hãy lắng nghe, bảo vệ đất đai của thổ dân bản xứ. Sự biến mất các nền văn hóa là điều càng nghiêm trọng hơn là sự đánh mất các giống loại sinh vật. Hãy kiến tạo hệ thống láng giềng và cải tiến các chương trình, kiến tạo môi trường hiếu khách giúp dân chúng liên kết và tín nhiệm lẫn nhau. Hãy thực hiện những gì tốt đẹp cho cộng đoàn của bạn. Hãy làm cho việc chuyên trở công cộng thành một ưu tiên và một kinh nghiệm thoải mái hơn. cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho các vùng quê. Chấp nhận và săn sóc cơ thể mà Chúa ban cho bạn, để cao giá trị những khác biệt phái tính và giống của bạn. Tham gia, thi hành và chấp nhận, và theo dõi những hiệp định hoàn cầu về sự phát triển dài hạn, săn sóc hệ thống môi sinh, giới hạn thánh khí gây nên hiện tượng lồng kính, xử lý những đồ phế thải nguy hiểm bảo vệ cho tầng ozone. Các nhà chính trị, đừng sợ những mục tiêu dài hạn và đảo lộn dân chúng bằng những biện pháp ảnh hưởng tới các mức độ tiêu thụ, những rủi ro tài chính. Các công dân, hãy tạo sức ép trên các đại biểu của các bạn. Bớt đi thì hơn, chấm dứt những tiêu thụ không cần thiết, điều chế khả năng mua, cứu xét điều bạn mua và biết sự tẩy chay có ảnh hưởng. Hãy trồng một cây, hãy đi xe chung, tắt điện khi bạn rời khỏi phòng, trời hơi lạnh ư, hãy mặc một áo ấm, những điều bé nhỏ cộng lại cũng đáng kể. Với bậc cha mẹ, hãy dạy con cái sử dụng đồ vật thích hợp, tôn trọng, săn sóc người khác, xin phép lịch sự, nói cảm ơn, kiểm soát tính khí, xin lỗi, chia sẻ. Tìm hạnh phúc nơi những điều đơn sơ, hợp nhau, giúp đỡ nhau, trao dồi tài năng, hưởng nghệ thuật và âm nhạc, cầu nguyện. Vào cuối thông điệp của Đức Thánh Cha có hai kinh nguyện do chính Ngài soạn, một kinh nguyện cho trái đất của chúng ta và một kinh nguyện Kitô trong sự kết hợp với thiên nhiên. Kinh thứ nhất có lời xin Chúa chữa lành cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể bảo vệ thế giới chứ không cướp bóc nó, để chúng ta có thể gieo vãi vẻ đẹp chứ không phải sự ô nhiễm và tàn phá. Kinh thứ hai có lời cầu xin, lạy Chúa, xin nắm lấy chúng con bằng quyền năng và ánh sáng của Chúa, xin giúp chúng con bảo vệ mọi sự sống, chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn, để nước công lý, bình an, yêu thương và đẹp đẽ được hiển trị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.